ngày 20 tháng 1, Thánh Fabiano, giáo hoàng tử đạo, Thánh Sebastiano, quân nhân tử đạo. Thánh Fabiano được chọn làm giáo hoàng một cách rất lạ. Tương truyền, lúc đó hàng giáo sĩ Roma đang họp nhau chọn giáo hoàng, thì thình lình có một chim bồ câu từ trời xuống đậu trên ngài. Lúc đó, ngài chỉ là một giáo dân. Mọi người đều lớn tiếng gọi ngài là người được Chúa chọn. Và ngài đã lên ngai tòa Phêrô, cái vị thánh Athero, làm giáo hoàng năm 236. Một cuộc bầu chọn đặc biệt của Chúa như thế chắc chắn sẽ giúp thánh nhân làm được nhiều việc giúp ích cho hội thánh. Đúng như thế, ngài cai quản giáo hội trong 14 năm. Với lòng nhiệt thành và sự khôn ngoan, thánh nhân đã nêu gương thánh thiện, nhân đức cho hàng giáo sĩ và giáo dân. Ngài có công củng cố lại giáo hội Roma. Sau một thời gian suy đồi, ngài đã chia thành Roma ra 7 khu vực mục vụ. Mỗi khu đều có giáo sĩ chăm sóc giáo huấn. Với lòng nhiệt thành vì Chúa, ngài đã gửi nhiều nhà truyền giáo đến xứ Aulas, nước Pháp, để mở mang nước Chúa ở xứ sở này, và đã kết án nhiều lầm lạc bị gán ghép cách sai trái cho Origene. Thánh Cipriano đã tặng ngài danh hiệu một con người khôn sánh. Thánh nhân được phúc tự đạo thời hoàng đế Decio năm 250. Khi nghe tin ngài anh dũng chết vì đạo, Thánh Cipriano đã viết thư gửi cho các linh mục và phó tế ở Roma và ca tụng ngài như sau: Tôi đã nhận được thư anh em gửi qua thầy phó tế Kemencio, và tôi được biết rõ cái chết vinh quang của ngài. Tôi vui mừng vô cùng vì cuộc đời cai trị tuyệt vời của ngài đã được kết thúc một cách xứng đáng như vậy. Tôi cũng hết lòng ca ngợi anh em đã tưởng nhớ ngài với những lời chứng thật vẻ vang, cao cả. Nhờ vậy, chúng tôi được biết những gì làm cho anh em được vinh dự khi nhớ tới vị thủ lãnh của anh em, cũng như những gì đem lại cho chúng tôi gương sáng về niềm tin và lòng can đảm. Người thủ lãnh mà sa ngã sẽ có hại bao nhiêu, vì sẽ lôi kéo những người dưới cũng ngã theo, thì ngược lại sẽ có ích và may mắn bấy nhiêu khi một giám mục nêu gương đức tin vững vàng cho anh em mình bắt chước. Sebastiano sinh tại Milano thời hoàng đế Diocleciano bắt đạo, là công dân của hai thành phố vì cha ngài quê quán tại Nabone và mẹ ngài quê quán. Ngài thấy các tín hữu bị giam cầm trong ngục, không ai nâng đỡ khuyên bảo, nên nhiều người đã nhát đạm chối đạo. Ngài tình nguyện gia nhập quân đội hoàng gia để dễ dàng tới lui giúp những kẻ bị giam cầm vì Chúa. Ở trong quân ngũ, thánh nhân sống hết sức hiền lành, ngay thẳng, nhiệt thành trong công việc. Thấy ngài tài giỏi, hiền lương như thế, nhà vua đặt ngài làm đại úy phòng vệ, cai quản đội quân canh giữ triều đình. Nhờ đó, ngài được thường xuyên vào ra tù ngục, an ủi khích lệ các Kitô hữu bị giam giữ. Nhiều tín hữu lung lay ngã lòng, nhờ ngài an ủi nâng đỡ mà vững tâm can đảm làm chứng cho Chúa. Dịp may đã đến cho ngài thi thố lòng nhiệt thành của mình khi Marco và Maximiliano, hai hiệp sĩ, bị kết án tử hình vì danh Chúa. Lúc ấy họ suýt bị lung lay đức tin vì những dòng nước mắt của cha mẹ già yếu lẫn vợ con. Thánh nhân đã có mặt kịp thời để khuyến khích họ. Ngài nói: Hỡi các chiến sĩ Chúa Kitô, các bạn hy sinh linh hồn bất tử cho thân xác bùn đất sao? Các bạn chối bỏ đức tin, phản bội Thiên Chúa, hiến thân cho ma quỷ và từ khước triều thiên sắp sáng chói trên đầu các bạn sao? Đang khi nói những lời này, một ánh sáng chói lòa tràn ngập ngôi nhà của người giữ ngục. Vợ của người giữ ngục tên là Zoe được khỏi bệnh câm. Lời nói của thánh Sebastiano với vài phép lạ kèm theo đã khơi dậy lòng can đảm nơi các vị tử đạo, cải hóa cha mẹ họ và khoảng 60 lương dân khác. Nhưng cuộc trở lại cảm kích nhất là cuộc trở lại của Romas, viên tổng trấn Roma. Ông ta bị bệnh lậu và nghe biết rằng thánh Sebastiano nhờ sức mạnh thầm kín nào đó có thể chữa lành nhiều bệnh tật. Ông đến xin thánh nhân cầu nguyện, khẩn cầu trời cao cho mình được lành bệnh. Thánh nhân nhận lời: "Tôi rất muốn, nhưng với điều kiện là ông phải thiêu hủy các ngẫu tượng và theo đạo đã." Đầu tiên ông không chịu, nhưng rồi cũng ưng theo. Ông phá hủy một số lớn các ngẫu tượng, nhưng bệnh lại trầm trọng hơn. Ông than thở với thánh nhân: "Nghe lời ông, tôi đã phá hủy các thần tượng. Ông đã hứa cho tôi hết bệnh. Bây giờ tôi lại khổ cực hơn bao giờ hết." Thánh Sebastiano trả lời: "Thưa Hoàng Công, việc ngài phá hủy các tượng chẳng nhằm gì nếu ngài còn cố giữ lại một tượng thôi. Hãy tiêu hủy nó đi và ngài sẽ được toại nguyện." Romas tuân theo và ông đã hết bệnh. Ông và cả gia đình đã theo đạo. Từ chức, ông về miền quê và nhà ông đã trở thành nơi nương náu cho các Kitô hữu bị bắt hại. Năm 286, ngọn lửa bắt hại bùng lên dữ dội. Phần đông các Kitô hữu trốn về miền quê. Thánh Sebastiano xin Đức Giáo Hoàng cho phép ở lại Roma để hướng dẫn và nâng đỡ những người còn lại. Đức Giáo Hoàng đã trả lời ngay: "Hỡi con, hãy ở lại chiến trường để giúp đỡ các chiến sĩ và hãy tỏ ra là một chiến sĩ gan dạ bảo vệ đức tin." Nhưng một người chối đạo đã tố cáo ngài, khiến nhà vua nổi cơn thịnh nộ, bắt ngài tra tấn dã man và nói: "Ta đã ban cho ngươi muôn vàn bổng lộc, cho ngươi ở bên cạnh ta, ngươi lại là kẻ thù của ta và các thần sao?" Thánh nhân đáp: "Tôi biết ơn nhà vua. Hằng ngày tôi cầu xin Chúa cho nhà vua được trở lại với Chúa, nhìn biết thờ phượng Chúa để được phần rỗi đời đời. Phần tôi đã được phước tin kính Chúa. Tôi quyết tin thờ người cho đến chết." Nhà vua giận điên lên, truyền lập tức trói thánh nhân và bắn tên cho đến chết. Khi thân thể ngài đầy ngập thương tích, người ta tưởng ngài đã chết và bỏ mặc tại chỗ. Ban đêm, một quả phụ tên là Irene đến lấy xác ngài để mai táng. Nhưng thật lạ lùng khi thấy ngài còn sống, bà liền đưa về nhà săn sóc cho đến khi thánh nhân bình phục hoàn toàn. Lúc ấy, các Kitô hữu khuyên ngài nên tìm đường lẩn trốn. Nhưng sau khi cầu nguyện, ngài quyết định đến trước Diocletiano tuyên xưng đức tin một lần nữa. Trước mặt hoàng đế, ngài nói: "Các thầy cả nhờ ngẫu thần làm cho nhà vua coi các tín hữu như kẻ thù của tổ quốc, nhưng đó chỉ là vu khống. Trái lại, phải coi như là người xây dựng tổ quốc mới đúng, bởi vì họ không ngừng cầu nguyện cho tổ quốc được cứu rỗi và nên phồn thịnh." Nhà vua thấy thánh nhân trở lại thì hết sức ngạc nhiên. Không ngờ ngài bị bắn nhiều mũi tên như thế mà vẫn còn sống. Ông ta kinh ngạc hỏi: "Người là Sebastiano, kẻ mà ta đã ra lệnh cho bắn nhiều mũi tên đó sao?" Ngài đáp: "Dạ, chính tôi đây. Tôi là kẻ ngài đã ra lệnh bắn cho đến chết đây." nhưng Chúa đã cứu tôi sống. Người quyền phép vô cùng, người nắm vận mạng muôn loài, muôn vật, sống chết đều do người. Người cho tôi sống để đến nói với Ngài biết, Ngài bắt, giết hại người Công giáo là điều hết sức bất công, vì họ là những công dân lương thiện, không làm gì nên tội. Nhưng nhà vua chẳng những không nghe lời Ngài mà còn truyền lệnh đem Ngài ra pháp trường, đánh cho đến chết, rồi vắt xác xuống rãnh. Hôm đó là ngày 20 tháng 1 năm 288. Từ đó, nơi đây được mệnh danh là hang toại đạo thánh Sebastiano, và ngày nay cũng tại nơi này có xây một đại thánh đường lấy tên là Vương cung Thánh đường Thánh Sebastiano.